Từng ngày Nhị làm em Trà, hai người rất kháng khích tâm giao. Trà phải nhận rằng Nhị rất khôn và lanh. Tuy sắc đẹp kém hơn Trà, nhưng Nhị rất lao lách và táo bạo. Nhị khóa trái cửa hai lần, rồi nói nhỏ.
Em còn có bùa nữa đó chị.
Bùa gì?
Bùa hổ mãng, bùa mê, hoặc là đàn ông, rồi bùa với nhãi.
Chị mới nghe có lần đầu thôi hả?
Em bị người ta lừa, mất trinh mới 13 tuổi cho nên em khôn lên. Trong người em hả, lúc nào cũng có bùa hết. Em còn bỏ bùa cho người ta mê em nữa chứ. Mê em, bỏ vợ, bỏ con mà không có buông em ra được. Họ hại em thì em hại họ lại trừ.
Mày ác vậy sao hả gì?
Em cho họ dính một ít lâu, rồi cái em cho giạt ra đi kiếm người khác, chứ đeo hoài, còn tiền đâu cho em mất.
Mà bùa ngải có linh thật không hả gì?
Linh chứ. Để khi nào em gặp con nai Chà ha, rồi em bỏ bùa nó cho chị coi. Ha, nó cứ lẫn quẩn quanh em nè, khờ ít hả, em giật lông, em bé sừng nó cũng không la nữa. Nhưng mà mình phải đeo nó ở trong háng hay là nhét trong cái áo nịt vú chứ đừng để họ thấy.
Sao mà em biết chị ở đây mà em đến?
Số là có một ông chủ hãng, ông mê em. Ông ha, ông đi về về Sài Gòn. Một hôm, ông rủ em đi chơi thuyền ở biển hồ. Ông nhìn em xong cái ông nói, em cũng rất đẹp, nhưng mà em còn thua ba Trà. Em mới thắc mắc, em hỏi ba Trà nào. Ông bèn kể cho em nghe là ông có trông thấy chị một lần. Ông nói là chị đẹp như là hoàng hậu Nam Phương. Một hôm, ông cho em coi một bức hình của chị.
Ủa, chị đâu có chụp hình với ông nào ở Nam Giang?
Ủa không, tấm hình vẽ. Em hỏi ông là ở đâu mà có. Ông nói bạn ông mua ở Sài Gòn. Nhìn hình em thấy chị đẹp thiệt ạ. Nhưng mà em hỏi ổng là chị ở đâu. Ổng nói ổng ở Sài Gòn ai cũng biết hết, nhưng mà ổng không biết chị ở đâu. Cái một lần em đi thả về, má em chửi em tối mặt. Mày có muốn làm đĩa thì ra mặt như con Trà đi. Em giận bảo em bỏ nhà, em ở Nam Giang, em đi xuống đây em tìm chị. Em ăn hết tiền, mai ra bữa đó đi coi hát, em mới gặp chị đó.
Hai đứa mình đều hư hết. Chị không có bị ai gạt, nhưng mà má của chị đem bán chị cho một thằng Tây Đen, với giá là 400 đồng.
Trời đất! Con gái như chị mà giá 400! Trời ơi, ở trên Nam Giang mắc hơn nhiều!
Thôi bỏ qua chuyện đời xưa đi em. Bây giờ chị đố em một chuyện nha.
Chuyện gì?
Em có thấy mép tóc đỏ bên thái dương của cô Tư không?
Có!
Giờ đó cổ có biệt hiệu là cô Tư Hồng Mao. Bữa nào cổ vui vui, đâu em hỏi thử coi cổ có cái thứ quý vật của em không?
Ấy chà, bữa nào em lừa cổ vô phòng ha, cái chè hai chị em mình lật bài tì cổ ra thì biết, chứ hỏi hả, cổ đời nào cũng nhận là có.
Chị chắc là cổ có cả hai bên chứ không phải một bên như là em đâu.
Sao chị biết?
Nhị à, có lẽ là cổ cứ khát nước hoài, cho nên chồng cổ chịu không thấu phải trốn về Tây, không mấy khi qua đây. Cổ bây giờ càng khát cợn hả, do đó cổ hay nổi cáo bất thường lắm.
Không chừng chị nói đúng hen, bữa nào mình thi hành kế độc nghe.
Bỗng nhiên Nhị quay ngoắt lại chuyện cũ.
Chị Ba Trà, lúc nãy em có kể chuyện Tam cô nương đời Dư Càng Long, chị nhớ không?
Nhớ chứ.
Tam cô nương là gì chị hiểu không?
Là gì?
Là cô ba, chứ là gì? Không chừng chị là Tam cô nương đó nha.
Thôi Nhị ơi, nhan sắc của chị làm gì mà đến nỗi vua mê. Mấy cậu công tử hả, coi đều đã muốn ca bài tổ mã rồi nha.
Rủi vua mê chị đem chị về làm thứ phi rồi sao?
Đời xưa chứ đời bây giờ không có được đâu em à.
Đời bây giờ vua vẫn có mèo á nghe chị. Nếu mà chị được làm thứ phi á,
thì chị đem em vô cung.
Em không chịu đâu.
Vô cung sung sướng mà, em không chịu, em còn đòi cái gì nữa.
Ở trống toàn là mấy ông được thiến à, em vô làm gì?
Chị phải kiếm cho em ha, một ông vua khác kìa.
Nhưng mà em hỏi thiệt chị nghe, ba cái ông đó, ông bê cho chị nhiều vậy hay sao?
Chứ không lẽ tao đi giật của ai hay sao hả nhỉ?
Chị nói chị đi đánh bài ăn nữa mà.
Phải có tiền mới đánh được, chứ không lẽ chị dơ lưng cho người ta đánh à?
Vậy chứ đánh với ba cái ông kẻ đó, chị ăn có hôn thôi sao?
Mày không tin á, sao mà cứ trao hạch hoài hả nhỉ?
Không có dĩa gì hết hả? Nhưng mà em tưởng chị phải cho họ mò tiền nữa chứ.
Tầm bậy, để tao nói cho mà nghe. Mà cái này tao được anh Sáu truyền lại chứ không phải là tao biết nghe. Hễ ai mà sắp vô sòng bạc thì phải dẹp cái vụ đó qua một bên. Hễ có nó là xui chết à. Các tay chơi lớn bước vô sòng cũng vậy, hễ đụng tới tì là thua bể ngành thầu liền ha. Cho nên mấy ảnh để cho tao yên thân, chứ đâu có phải là mấy ảnh thay cho tao.
Mấy ổng cũng ghé sòng bài với chị nữa hả?
Có chứ, ông nào cũng ăn no kè là vì không có cái vụ kia.
Đang mê đèn như vậy mà sao họ để cho chị về yên vậy?
Anh ba, ảnh đụng đầu ông già. Ông già rồi mà còn ham vui, ổng cũng cặp tay một cô bé, rồi họ lọ mọ vô sòng me. Anh ba tỏ mắt thấy trước cho nên lủi mất chứ không, dám ăn dài ba cây cù ngoéo lắm đà.
Đâu chị nói lại cái vụ ăn hôn của mấy ổng coi, hồi nào tới giờ em chưa nghe vụ cờ bạc gì mà kỳ cục vậy.
Như vậy nè, hãy anh ba anh tới á, thì anh Tư với lại anh Sáu chung tiền, nhưng mà chị khỏi chung, mà anh ba chỉ hôn chị trừ tiền thôi, em hiểu chưa? Còn hãy chị tới á, thì ba anh cũng phải chung tiền cho chị, như vậy đó. Nếu tới trơn á, thì mấy ảnh được chị cho hôn tay, còn nếu tới quan á, thì được chị cho hôn gò má. Chỉ một cái thôi mà không có được hết lâu đâu nha.
Mấy ổng không có gì nữa hả? Không có gì hết hả?
Đã bảo là luật như vậy mà. Sao mà cứ môi móc hoài à con quỷ?
Trà giơ tay giá giá, nhị co rúm người, nhắc tính mắt.
Em không có tin đâu, em không tin.
Đã bảo là vụ đó xui lắm. Nếu có đó thì tao đã thua phọc túi rồi, tiền đâu mà mua xe. Giả lại ba cái ông táo đội một nồi cơm, ông này ổng ngó ông kia, xong rồi ông kia ổng trừng ông nọ. Có ông nào ông rảnh tay mà ông xới cơm ăn được đâu. Do đó chị đi đâu là cặp kè hai ba ông như vậy đó.
Em hỏi thiệt chị nghe chị ba Trà, ba ông đó đó,
chị thích ông nào vậy?
Mày cứ nói cù ngay hả? Bữa nào mày đi thì mày biết. Chị phải thích một ông chứ, chứ không thích chị đi làm chi mấy ngày liền.
Có khi không thích mà mình cũng phải đi, chứ đâu có phải thích mình mới đi.
Nói thiệt nghe gì, tao chán lắm gì à. Chị có nghe nói không, đàn ông á không có đàn bà thì đàn ông hết là đàn ông, còn đàn ông á thì phải có đàn bà phải có đàn ông thì mới ra cuộc sống chứ chị.
Chị không có thích ông nào hết á.
Ông nào ông cũng ăn xài cả đó, vậy mà chị không thích là sao nữa, em cũng không hiểu nữa.
Để chị kể vụ cậu Tư đốt giấy bạc cho em nghe. Lúc mà đang chơi á, tự nhiên cái cậu ba có móc bạc ra làm rớt một tờ dưới đất. Cậu lật đật nhảy xuống mò tìm, mà mò hoài đâu có thấy. Cậu Tư bèn quẹt hụt quẹt một móc túi, lấy một tờ giấy bạc, đốt rọi cho cậu ba tìm. Khi tìm được rồi đó, thì cậu ba cũng mới hay, cái tờ của cậu ba là tờ giấy ngẫu, còn tờ của cậu Tư là tờ giấy quảnh. Chắc là cậu ba có tưởng mình đánh rơi bộ lư, cho nên mới mò tìm đó.
Cậu ba cũng mò tìm, hay là cũng không phải mò tìm hả?
Con quỷ này, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện gì không hả?
Không nghĩ tới chuyện đó, em còn nghĩ tới chuyện gì nữa chứ?
Bộ hết chuyện gì rồi sao?
Thì chuyện gì lanh quanh rồi cũng vô đó thôi, chứ đâu có đi đâu mà khỏi được.
Mỗi cậu á, có một vẻ khác. Cậu ba thì giống như con cù lự lửa bặm trợn hả? Còn cậu Tư thì nho nhã đẹp trai.
Nhưng mà đẹp trai lắm khi cũng đâu có ích lợi gì.
Để bữa nào mày gặp rồi coi mày có thích không ha?
Để bữa nào em rủ cậu đánh bài kiểu đó với em thử coi cậu biết hôn theo kiểu Tây hay là cứ kề cái mũi hít hít như nhà quê.
Mày quê thì có, người ta ở bên Tây có mèo đầm Hà Rầm đó nghe mày.
Mấy ông đó hả? Ông trở dĩa như mình trở bàn tay.
Thì mình cũng vậy chứ trách gì.
Chiều hôm đó, bất ngờ chồng cô Tư lại từ bên Tây sang. Ông thấy nhà hàng làm ăn phát đạt và biết đó một phần là nhờ tài của phu nhân, một phần nhờ sắc đẹp của nàng Trà, cho nên ông bèn nảy ra sáng kiến làm rình rang về vụ chiếc xe để gây thanh thế cho nhà hàng. Lập tức, ông cho kéo chiếc xe ra ngay đường Catina trước mặt nhà hát Tây, treo qua kết tụi và mời các quan Tây lẫn quan ta đến dự lễ ra mắt xe do ông chủ Đại Lục Lữ Quán chủ tọa. Chiếc xe được phủ một lớp nhung xanh lục, quan khách đứng hai bên. Tới giờ khai quan điểm nhãn cho xe, cô ba đường hoàng bước ra, mũi cử động như gió cuốn mây bay, tay cô cắt băng khánh thành rồi cầm chai champagne đụng nhẹ vào cản xe. Xong, chiếc xe rồ máy, cô bước lên cùng với cô Tư ngồi băng sau, ông chủ ngồi băng trước. rồi chiếc xe chậm chậm lăn bánh giữa rừng cờ hoa rung phất và tiếng vỗ tay như pháo mừng xuân. Người có danh giá chơi ngông lại càng nổi danh, còn kẻ vô danh lỡ chơi ngông thì bị coi là ngu chuẩn. Sau khi lượn qua các phố chính của Sài Gòn, chiếc xe quanh trở về Đại Lục Lữ Quán. Chiếc xe chạy một vòng trước tiền đình rồi đổ lại trước cửa chính. Hai người vệ sĩ mặc đồng phục trắng, mũ lưỡi chai, tay đeo găng trắng giơ lên chào và bước lại mở cửa xe. Ông bà chủ khách sạn nhường cho cô ba đi trước rồi cùng bước lên thềm. Ở đây lại có một nhóm quan khách quen lớn của cô Tư và bạn của cô ba, hoặc những người mến mộ cô ba chờ sẵn để sẵn sàng tung hô bằng pháo tay. Sự hoan hô dành cho cô ba, nhưng ông chủ, bà chủ khách sạn cũng được hưởng phần không nhỏ, vì khách nào được cô ba chạm ly là đại hạnh.
Bên trong đã bày tiệc sẵn, chồng cô Tư đã biến buổi khai trương xe thành một cuộc lễ vinh danh vợ ông và cô ba, chẳng kém cái đêm kỳ diệu là bao nhiêu. Champagne nổ, những lời chúc tụng xen lẫn những câu trầm trồ. Tư Nghị và Danny được xem như đàn em của ba Trà, từ nay càng được các bậc chương tôn công tử để ý hơn. Riêng cô ba thì trở thành quả hồng tâm cho mọi xạ thủ đa tình ngắm bắn. Một cuốn phim được chiếu ở rạp Majestic đêm hôm ấy do cô đào Pháp tên Yvette có gương mặt hao hao giống gương mặt cô ba. Một ông thầy kiện reo lên giữa rạp:
"Yvette trà kia rồi!"
Thế là lời của ông được khán giả tán thành và lan đi khắp Sài Gòn. Rồi cô ba trở thành Yvette trà. Để đáp lại khán giả mộ điệu, ông chủ rạp phải chiếu cuốn phim này cả tháng trời để dân chúng đến ngắm dung nhan Yvette trà trên màn ảnh. Một chuyện chưa từng xảy ra ở Việt Nam từ ngót một thế kỷ này. Rồi trong giới trung thượng lưu có thói quen ngồi quán, lại nảy ra câu:
"Đi lại Yvette trà chơi ha."
Tức là đến Đại Lục Lữ Quán uống cà phê, ăn bánh ngọt. Bữa ăn chưa đến hai cắt, nhưng cái giá đáng là được ngắm dung nhan cô thu ngân của khách sạn. Ngôi sao ba Trà đã sáng chói lại càng rực rỡ hơn. Hào quang của nó đã át hẳn các ngôi sao cùng thời như các cô Ba Pho, cô Marie Huệ, cô Sáu Băng Đô.
Cô Tư Hồng Mao thủ thị với Trà.
"Trà, một ông thầy kiện, rồi một ông quan tòa, một ông bác sĩ, với lại mấy cái ông gì nữa đó, cô không có nhớ hết, đang muốn ngỏ lời với em. À, em chịu cho họ gặp không?" "Dạ, mấy ông đã có vợ đùm đề rồi, em đã bị kiện một trận rồi, em thất kinh quá à." "Nếu em không chịu thì có một anh thầu khoáng mà người Tàu à. À, ảnh còn trẻ, chắc là chưa có vợ, mặt mày coi cũng văn minh, chứ không phải lý tuyết. Em bị Tàu hại một lần rồi cô Tư ơi." "Anh kia anh thầu khoáng này coi bộ mất em rồi đó nghe Trà. À, anh hỏi cô về em mấy lần lận. Thôi cô ơi, anh Sáu á, anh hứa là bảo bọc em mọi phương diện, kể cả vệ sĩ nữa. Thấy em ra khỏi cửa thì có hai vệ sĩ đi kèm em. Bây giờ em mà đi với ai á, là ông đốt em liền à." "Ổng làm bộ vậy thôi, đàn ông nào mà chẳng làm cái mẫn đó. Nhưng mà khi có mỹ nhân khác thì họ bỏ em liền." "Em không dám đâu cô. Nhưng mà nếu ông thầu khoáng ổng điều đình với anh Sáu thì sao? Ở trong chợ lớn có một cái cô phì phà trải quơ một lúc 3 chàng triệu phú, mà cũng em đẹp như thường đó. Dạ, chừng nào anh Sáu ổng cho thì em mới dám. Ông thầu khoáng này không phải là người xây cất chuồng gà chuồng vịt đâu nghe. Ổng lãnh tất cả cái chợ lớn đó em. Ông Quách Đà mà ổng giao mọi việc cho ổng đó. Tiền của ổng bây giờ làm cái gì cho hết. Ổng nói nếu mà em ưng ổng, ổng sẽ cất cho một cái villa cho em ở riêng, chứ ở trong khách sạn cô thấy bất tiện lắm."
Trà hiểu cô Tư muốn gì, và đây là cơ hội tung lưới sổ lồng, còn chần chờ gì mà không bay đi. Cô Tư mời ông thầu khoáng tới thấu cấy.
"Ông biết là hiện nay có nhiều người muốn rước cô ba, nhất là Bạch công tử và Hắc công tử không?"
"Ngủ biết rồi, ngủ biết rồi. Họ lạc bao cô bao nhiêu?"
"Mỗi người 100.000 lận."
"Mỗi người 100.000? Ha! Để ngủ bao hết